Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, anh Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên.
Vâng, kính thưa quý vị, phải nói buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có nhiều con số màu đỏ, và đặc biệt về thị trường chứng khoán thôi, nhưng mà những số khác như dầu thô, vàng, v.v. là những con số đã màu xanh. Dow Jones thì giảm 27 điểm, con số hiện tại là 18.171 điểm, và Nasdaq thì giảm 12 điểm, con số hiện tại là 5.237 điểm. S&P 500 thì giảm 4 điểm, con số hiện tại là 2.135 điểm. Trong khi đó thì nốt 10 năm lên là 1.87%. Dầu thô thì sáng hôm nay giảm và bây giờ bắt đầu lên trở lại. Một thùng dầu thô là 49 đồng 55 xu, 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng là 9 xu. Vàng thì lên khoảng gần 2 đồng, một ounce vàng 1.267 đồng 90 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 3.58%, tuần rồi cao nhất là 3.55%. Lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 2.77%, tuần rồi cao nhất là 2.71%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.300 đồng chẵn và bán ra là 22.370 đồng. Vàng thì mua vào là 35.670.000 đồng, bán ra là 35.730.000 đồng. Bản tin đầu tiên thì như mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Nhưng trước hết thì Bộ Thương mại cũng đưa ra con số về về xuất khẩu, rồi những cái mặt hàng mà bán ra ở Hoa Kỳ. Và đặc biệt mọi thứ ok, nhưng mà những cái durable, tức là những cái mặt hàng lâu bền đó, đã giảm khoảng 0.1%. Trong khi đó thì tháng 9 này lên 0.3 và tháng 8 thì lên khoảng 3.6% in July, 0.3 và 0 tháng 8, tháng 9, tháng 7 thì lên 3.6. Con số lên rất là cao, nhưng bây giờ ngược lại thì xuống 0.1. Xuống 0.1 là không có nhiều, thưa quý vị, rất là nhẹ, nhưng cũng ảnh hưởng một chút xíu về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó thì những cái business investment cũng đã giảm 1.2% vào tháng 9 vừa rồi. Trong khi đó ngược setback trở lại vào February thì lại là giảm 2.1%. Mặc dù tháng 9 và tháng 1 hai cái cho thấy rằng tháng 2 là giảm 2.1, nhưng mà quay lại tháng 9 thì giảm có 1.2, tức là con số này là con số nó reversible, nó đã giật lại. Và Bộ Lao động cũng đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc giảm thêm 3.000 người nữa. Tổng số hiện tại bây giờ chỉ có 258.000 người mà thôi cho cái tuần lễ vừa rồi. Và đây là con số thấp nhất kể từ 43 năm qua, cái thưa vị, phải là con số rất là thấp. Và tính ra cái thời điểm mà con số này bắt đầu đi xuống liên tục dưới 300.000 đó là 86 tuần qua. Phải nói rằng từ năm 1970 cho đến nay thì con số thất nghiệp trên toàn quốc trong cái tuần lễ vừa rồi là thấp nhất, chỉ có 258.000 mà thôi. Trong khi đó thì Twitter lại thông báo buổi sáng ngày hôm nay họ đã lay off khoảng 9%, nhân viên của họ là 9%, total staff là khoảng 350 người. Khi mà họ vừa tuyên bố lay off 350 người thì cái thị trường chứng khoán họ sáng hôm nay lại lên trở lại. Cái điều đó hơi lạ, cái thưa quý vị, khi mà chúng ta cũng thấy rồi, khi mà công ty nào cũng vậy, cái lợi nhuận của họ không đủ nên meet cái requirement của những người investor, chẳng hạn như Tiến Dũng, Minh Nhung, tất cả mọi người bỏ tiền vào một cái cơ sở nào đó để đầu tư. Và họ đưa ra cái tiêu chí, ví dụ như 10 người thì ít nhất một tháng phải lời được 1 triệu, thì chia ra mỗi người được 100.000. Nhưng cái 2 tháng tới đây thì mỗi người chia còn có 70.000 thôi. Họ lại không muốn, tại tôi bỏ số tiền 100.000 vào đó thì tôi phải lấy bao nhiêu phần trăm, at least. Nếu mà tôi làm không lời thì tôi bỏ nhà băng, nó lời nó an toàn hơn. Nếu mà lợi ít hơn cái nhà bỏ nhà băng thì tại sao tôi phải đầu tư? Vì thế cái lợi nhuận của họ luôn luôn set một cái standard, nó phải như vậy họ mới chịu. Còn nếu mà ở dưới nữa thì cái người chủ tổng giám đốc phải làm cách nào đó, cắt giảm nhân viên hay là cắt giảm chi tiêu hay là đóng cửa tiệm vân vân, để cho cái lợi nhuận của họ phải đủ như dịch cổ đông đã đưa ra. Vì thế cái Twitter không có lỗ, cái thưa quý vị, nhưng mà có cái là họ lời không đủ, không có meet cái requirement của họ, và cuối cùng họ phải bắt buộc phải lay off. Và khi họ vừa lay off xong thì cái thị trường chứng khoán họ lên trở lại. Và đó là những cái cách thức, những cái chiến lược mà các nhà đầu tư làm mà hầu như không ai không làm theo cái format như vậy, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Amazon. Thì Amazon quý vị cũng biết rồi, nó là một cái cổ xe vĩ đại, đi đến đâu là đổ sập đến đó. Chẳng hạn như là JCPenney cũng mệt, rồi ngay cả Walmart cũng thời gian cũng đã vất vả với lại Amazon, rồi Macy, rồi Kohl, rồi tất cả mọi thứ, các những cửa hàng bán lẻ nào hiện tại bây giờ cũng bị Amazon ủi sập. Nhưng có một cái cửa hàng lớn gọi là wholesale là Costco, tưởng rằng Costco đã chịu không nổi với Amazon trong những tháng vừa qua hay những năm vừa qua, nhưng thật sự ra không đúng là như vậy. Vì hiện tại giờ cái thống kê đưa ra rất là rõ ràng, cái số membership của thí dụ như Amazon là có hai Costco là 23% là membership của Costco, 45% là membership Amazon Prime của Amazon. Rồi cái survey này đưa ra nữa là 33% cái Prime membership, rồi 32% Costco member, khoảng 14% là có cái both, tức là hai cái membership luôn, vừa Amazon và vừa bên Costco, và 8% là hầu như họ đã có, trong đó có 8% đã bỏ cái Amazon và chuyển vào Costco, hầu như là giữ bên Costco. Cái điều này họ chứng minh rằng mặc dù cái membership của Amazon, cái Prime của Amazon đông hơn Costco, nhưng thực sự những người này đều có cái membership của bên Costco. Amazon nó đông hơn, nhưng mà họ, những người này họ đều có bộ cái membership, họ đã đi qua bên Costco nhiều hơn. Và theo cái con số đưa ra đó là 7% những người nào đã tiêu dùng bên Costco thì họ có cái số tiền income cao hơn những người bên Amazon. Điển hình như cái số mà bên Amazon là khoảng 86.800 đồng income cho mỗi năm. Trong khi đó, những người đi shopping ở Costco thì cái income của họ ít nhất là khoảng 92.850 đồng cho một năm. Và con số này đưa ra thấy rõ thì Costco là một cái nơi mà thật sự ra nhiều người trung lưu đi vào hơn. Chẳng hạn như bây giờ một gia đình mà đông con mà khá giả thì họ muốn đi mua đồ nhiều thì họ phải vào Costco, bởi vì thấy rõ Costco một cái xe hàng đẩy ra đó average không bao giờ dưới 50 đồng. Tức là khi đã vào Costco rồi thì mọi người mua rất nhiều, trong khi đó Amazon cho thuê mua 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, nhưng mà chưa bao giờ cái minimum nó không, họ không có set cái minimum ở đây. Nhưng mà khi đi vào một cái cửa hàng Costco thì bước ra rồi không bao, rất ít khi, hiếm khi quý vị thấy một người đi vào mà mua một món hàng đi ra. Vì thế Costco, mặc dù cái cạnh tranh rất mãnh liệt giữa Costco cũng như Amazon, nhưng mà Costco hiện tại bây giờ đang nằm một cái ưu thế rất mạnh. Costco có tất cả là khoảng 218.000 nhân viên, cái thư viện, và cái sale của value, cái volume là khoảng 119 tỷ, và cái income của họ lời mỗi năm như vậy là khoảng trên 2 tỷ, từ 2 tỷ 3 trở lên. Và bản tin kế tiếp thì cứ liên quan đến iOS. Quý vị nghe chữ iOS thì quý vị cũng hơi mệt. Internal revenue, tức là nó nói về revenue service, đây là cái sở thuế. Và vào tháng 9 năm 2016, và 26 tháng 9 năm 2016 thì cái sở thuế iOS đã bắt đầu áp dụng là họ sign contract với những người đòi nợ tư nhân, private debt collector. Chúng ta biết rồi, khi mà cái những cái debt collector này hiện tại giờ họ mang tai tiếng rất nhiều, có nhiều người đã bị ở tù, có nhiều người đã bị đâm đơn kiện vì cái quấy nhiễu khách hàng. Tức là quý vị ở nhà mà thiếu nợ đó, thiếu nợ bất cứ cái nợ gì mà không có trả đó, thì thường cái chủ nợ đưa qua bên cái debt collector, là những người chuyên môn đòi nợ mướn. Và những người này làm phiền quý vị từ cái thơ, từ gọi điện thoại, đến ngay cả blocking account, rồi làm đủ thứ hết. Và bây giờ mang tiếng thì vẫn mang tiếng, nhưng mà iOS vẫn nhờ đến những người này. Và vào ngày 26 tháng 9 năm 2016, họ đang bắt đầu áp dụng những người mà debt collector private này, những cái người đòi nợ mướn tư nhân này sẽ gọi là họ đại diện iOS gửi cái thơ đến quý vị. Khi quý vị đã thiếu nợ sở thuế đó, đây là những người thiếu nợ thôi, những người không thiếu nợ khai thuế đàng hoàng thì không sao, quý vị không quan tâm đến. Bắt đầu họ sẽ gửi những cái thơ này vào khoảng spring năm 2017 đó, là đại trà, tức là hầu hết những người nào đang thiếu nợ sẽ nhận được cái thơ của debt collector. Và trên đó có sự bảo chứng của iOS. Quý vị đừng ngạc nhiên tại sao debt collector gọi tôi qua iOS. Thật sự ra thì chúng ta biết là iOS họ đã thiếu nhân viên rất nhiều, trầm trọng. Vì thế thì họ đưa qua những cái tiền này, họ chấp nhận gọi là mất mát một phần nào đó để lấy lại số nợ bên ngoài. quý vị thường nghe người Mỹ nói cái câu là ở Hoa Kỳ hai cái mà chúng ta không thể thoát được, đó là cái chết và cái thứ hai là nợ thuế. Vậy thế nhưng mà không có đủ nhân viên để đi đòi nợ, thì cuối cùng IRS đã đưa ra và cái tiền nợ này nó lên một con số mà trước đây dù có đọc bây giờ thì cũng không có nhớ là bao nhiêu, nhưng mà nó lên rất nhiều chục, nhiều trăm tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị, con số nợ mà những người thiếu nợ IRS. Và trong tương lai vì có nhận được thì vị đừng có bỡ ngỡ bất ngờ. Nếu mà quý vị nào thiếu nợ thuế mà chúng ta không biết, hay là nợ thuế không gửi thơ, thì sau này nó sẽ từ từ gửi về, vì họ sẽ mở ra một cái database mới, những người nào sợ thuế rồi họ sẽ đưa qua, rồi họ sẽ duyệt lại bên debt collector, họ sẽ gửi thơ lại cho quý vị. Thì hy vọng là cộng đồng Việt Nam chúng ta không có ai vướng vào cái trường hợp này. Bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng nói về cái bubble của địa ốc. Hôm nay thì CNN đưa ra một cái bản tin rất rõ ràng. Họ hỏi rằng cái house bubble, tức là cái bong bóng địa ốc, có thật sự xảy ra hay không? Vì hiện tại bây giờ có nhiều người kinh tế gia họ rất là hoang mang lo sợ. Mặc dù hỏi cái câu rằng người ta hỏi rằng cái gọi là overheat, cái house market overheat again, vậy thì có bị bubble hay không trong tương lai? Thì some, một vài người expert, trong đó họ nói là họ không có sure, còn một số khác là có thể xảy ra. Cái lý do họ nói họ không có sure vì thường thường họ nói là không, yes or no, còn họ nói là aren't sure, tức là không có chắc, thì rõ ràng là cái này nó nằm ở giữa 50-50. Cái sự lo sợ của họ không phải là không có căn cứ, thưa quý vị, vì hiện tại bây giờ so với 10 năm về trước thì bây giờ cái địa ốc bắt đầu đi xuống mà nó ảnh hưởng rõ rệt đến những cái công ty sau đây. Và họ đưa ra thứ nhất là những cái công ty về Sherwin-Williams bán sơn, họ đã giảm đến 11%, rồi chưa kể Whirlpool bán ở những cái appliance, bán những về vật dụng đồ điện tử trong gia đình, đồ điện trong gia đình thì lại cũng giảm 11%. Trong khi đó thì những cái công ty khác, những cái địa ốc khác cũng vậy, hạn như những cái nhà, những cái builder, những cái công ty xây dựng nhà cửa, Lennar, rồi KB Home, rồi Putty cũng đã giảm luôn. Rồi chưa kể những Home Depot, Lowe, Sears và Best Buy cũng giảm theo cái thời gian vừa rồi. Thì rõ ràng khi mà tình hình địa ốc đầu nó chậm lại thì những cái công ty này ảnh hưởng trực tiếp, vì họ cũng đã bán trực tiếp cho những người thầu, những người builder. Vì thế chúng thấy rõ ràng khi địa ốc bắt đầu có chiều hướng đi xuống mà xây dựng nhà cũng giảm, vì cái lượng người mua bắt đầu giảm. Một cái lời đơn giản là như thế này, cũng nhắn gửi đó, có những cái nhà mới bị đi mua đó, quý vị nên cẩn thận, thiệt là cẩn thận, vì chúng ta mua nhà giống như cưới vợ, cưới chồng. Khi chúng ta mua rồi, chúng ta quyết định rồi đó, là không bao giờ chúng ta rút khó mà quyết định sau khi chúng ta mua. Khi mà mua cái nhà, chúng ta nên coi cái nhà đó, cái value nó trước đây là bao nhiêu. Có nhiều cái nhà chúng ta không tưởng tượng được, họ bán lợi nhuận đến cả 100,000. Cái nhà trước đây xây 150,000 thôi, bây giờ bán 250,000. Cái bubble đó quá sức tưởng tượng. Vì thế chúng ta nên nhớ, chúng ta mua một cái nhà hơn 10,000, 20,000 là quá lắm rồi. Đừng bao giờ mà bỏ cái số tiền quá lớn hay là quá chênh lệch để mua một cái nhà mà giá trị nó không như vậy. Vì nên nhớ một điều đó. Và cái những người mà gọi là nhân viên địa ốc đó, hay là gọi là realtor đó, thì quý vị cũng cố gắng giúp đồng hương mình nói rõ những cái vấn đề đó, để họ biết rằng họ không mua quá tài. Khi mà bubble xảy đến đó, ví dụ cái nhà 150,000 chúng ta mua 200 là hơn 50,000, bubble mà xảy ra hay là bong bóng địa ốc đó, thì cái nhà đó thay vì 150,000 nó xuống còn 120,000 thì chúng ta mua 200, chúng ta lỗ đến 80,000. Chưa kể cái đó là ví dụ nhẹ nhàng là xuống như vậy thôi. Nhưng mà vì nên cẩn thận khi mua cái nhà, chúng ta mua đúng giá hoặc là hơn 10-20,000, lỡ cái chuyện bubble xảy ra thì chúng ta không có hối tiếc và không có lỗ nhiều, của thưa quý vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và mặc dù anh Tiến Dũng nói rằng là cái trang mạng Amazon đi đến đâu là càng quét tới đó ha, càng quét từ Walmart hay là Kohl hay là Target. Tuy nhiên Minh Nhung nghĩ rằng một số người vẫn thích đến những cái store khi mà mua hàng để có thể là nhìn được đúng cái mặt hàng đó, mua được đúng cái thứ mà mình muốn. Tuy nhiên một điều chia sẻ nhỏ nhỏ thôi, nếu như mà quý vị nào muốn mua hàng ở trên những cái trang mạng như là Amazon, eBay chẳng hạn, thì mình cũng vừa biết thôi, đó là có 3 cái loại hàng hóa. Thứ nhất là nếu mà cuối cùng đó, mình đọc cái dòng chữ là được bán và được giao hàng bởi Amazon.com á, thì đó là cái loại hàng hóa mình cũng có thể yên tâm. Loại thứ hai đó là được bán bởi một cá nhân nào đó, nhưng mà cái mặt hàng đó được ký gửi ở Amazon thì cái mặt hàng đó cũng yên tâm. Tuy nhiên còn một cái loại thứ ba nữa đó là được bán bởi một cá nhân và cũng được giao bởi một cá nhân hoặc cửa hàng nào đó, thì cái đó đôi lúc nó tiềm ẩn những cái rủi ro về hàng giả, giống như anh Tiến Dũng cũng từng nói trong những bản tin trước đây. Anh Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn Minh Dung rất là nhiều. Và cũng không còn thì giờ để Dũng cũng xin chia tay, hẹn gặp quý vị vào ngày mai. Cũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.